Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của Chu Sa Lan mang tựa đề Con rắn bồng súng. Có hai thứ làm cho anh Tư ế vợ. Đầu tiên là tuổi tác. Anh Tư tuổi Tỵ, vào những năm của hậu bán thế kỷ 18, tiền bán thế kỷ 19, làng Châu Bình vẫn còn là vùng rừng rú hoang du, mà thú dữ thì nhiều hơn người ta. Trong số hoang thú thì rắn đứng đầu. Trên bờ thời hổ đất, hổ mang, hổ lửa, mai gầm. Dưới nước thì có đẻn cườm, mà nọc độc thì hổng thua gì hổ mang. Còn trên cây thì có rắn lục với hổ mây. Cái thứ rắn hổ này nghe hung dữ tới độ rượt theo người ta để cắn. Bởi vậy mà dân làng đâu có ai ưa rắn đâu. Phải nói là kỵ rắn thì đúng hơn. Kỵ rắn chưa đủ, họ còn kỵ luôn mấy người tuổi rắn nữa. Đã sanh nhầm tuổi Kỵ, anh Tư còn mang một cái tên xấu ơi là xấu: cậy. Cậy đây là cậy cửa nhà thiên hạ để chôm chĩa. Bởi vậy mà mấy cô gái trong làng đâu có ai xăm mình ưng anh Tư đâu. Mà cho dù họ gan cùng mình ưng ảnh làm chồng đi, thời cha mẹ cũng đâu có chịu gả. Gả con cho Tư cậy là nạp mạng cho rắn hả? Bởi vậy năm nay năm Tỵ, 24 tuổi rồi mà Tư cậy vẫn phòng không chiếc bóng. Điều đó làm anh buồn, song bản tánh hiền lành an phận, nên anh Tư nhẫn nhục sống đời hiu quạnh. Sau khi cha mẹ thi nhau qua đời, anh Tư sống trong căn chòi tồi tàn, cất trên mảnh đất xấu mà thiên hạ chê, không thèm cày cấy hoặc trồng trọt nữa. Hễ ai mà có việc gì làm không được, không dám làm hay là không muốn làm á, thời họ hú anh. Người này nhờ anh phát cỏ, người kia nhờ anh bẻ dừa. Bà hay mến mướn anh Tư làm cái nò, chị Tư Bảnh nhờ anh Tư lập nhà, chú Ba Kẹo nhờ anh Tư bồi mương vườn dừa. Nghề chánh của anh Tư là phát cỏ cho ông Hương Cả. Đây là việc khó nhọc nên Tư cại được ông Hương Cả giao khoán. Và đó là một vinh dự. Anh Tư hãnh diện về công việc mà ai cũng chê, không chịu làm. Tháng tháng anh Tư được lãnh vài chục lít gạo, cá mắm với mấy thứ lặt vặt, dơi mấy thứ vải để may quần áo. Thiên hạ không ai ham, cũng như thèm giành giật với anh chuyện phát cỏ. Bị đây là việc khó nhọc và nguy hiểm mà. Cứ thứ tưởng tượng đi. Ngày ngày tờ mờ sáng cho tới xế chiều, Tư cại khòm lưng, tay mặt thì dung cái phản, còn tay trái quơ cù nèo, phát một hơi 6-7 bờ dừa đầy cỏ tranh. Thời mới biết việc làm sạch cỏ tranh khó nhọc tới chừng nào. Mấy ông sồn sồn con 5-7 đứa hay mấy cậu thanh niên vừa mới lấy vợ đều chê việc làm cỏ tranh này vì một lẽ giản dị: phát cỏ làm họ lóng bù lon, sụm bạch chè. Chỉ có Tư cại chưa vợ, sức trai tráng mới kham nổi. Mà cỏ tranh á, mọc lẹ lan nhanh, lá sắc tự dao cạo, cắt đứt da lúc nào không hay á. Huống chi phát cỏ tranh còn gặp nhiều nguy hiểm khác, như là đạp nhầm rắn rít, bọ cạp, hoặc nhiều khi gặp cọp nữa chứ. Có một lần Tư cại đụng đầu với cọp, thấy anh có một mình, ông 30 nhảy ra tính xơi tái. Trong lúc hoảng hồn, Tư cại quơ phản chém đai một cái, ai dè trúng ông cọp đang nhảy tới. Bị thương, nó sợ quá, cong đuôi chạy mất tiêu. Từ đó, không có cọp nào dám bén mảng hoặc sình sập lúc anh Tư cại phát cỏ nữa. Trời xế chiều, tay dắt cái phản, còn tay cầm cù nèo, Tư cại đi về phía nhà ông Hương Cả. Bữa nay cuối tháng nên anh ghé nhà ông Hương Cả tìm thím Năm rượu. Thím Năm được chủ giao việc trả lương cho Tư cại. Gia đình của thím Năm ba đời ở Đợ cho họ Lê từ cha của ông Hương Cả. Thím lấy chồng đâu lúc 15-16 gì đó, được chừng 10 năm thời chú Năm rượu đi làm vườn bị rắn cắn chết. Từ đó thím ở dậy nuôi con. Đứa con gái của thím tình bốn, năm nay đã 18, mà đâu có ai thèm lấy làm vợ đâu. Bị nó xấu như ma. Không biết ma xấu hay đẹp, nhưng mà con bốn thì nhất định là xấu rồi đó. Sổ đau sổ đớn. đã xấu mà con bốn lại thêm bị mắc lế với mặt sổ nữa. Thiệt ra thì con bốn cũng không có xấu, nó có duyên ngầm, nó có nước da bánh mật. Bây giờ mấy cô mấy bà ở Mỹ phải tốn hàng ngàn đô la để làm da họ trở thành da bánh mật cho con bốn. Chứ cách đây hơn 100 năm, tại cái làng Châu Bình quê mùa và lạc hậu này, thì nước da bánh mật của con bốn bị dân chúng chê. Họ thích nước da trắng, bị da trắng mới sang, mới giàu. Con gái mà nước da tan là hạng cùng đinh mạt rệp, tối ngày ngoài đồng thì đẹp với sang cái ngữ nào chứ. Da bánh mật, mắt lé, mặt rỗ, lại thêm cái tội nghèo rớt mồng tơi, thì con bốn ế chồng là cái chắc. Điều đó làm cho thím Năm buồn bực, song cũng phải chịu, vì số phận của thím cũng hẩm hiu như con gái vậy. Thiệt ra thì trong thâm tâm, thím Năm cũng muốn bước đi bước nữa, vì dù sao thím cũng còn son trẻ, và lại có chồng cũng bất quạnh hiu, với có người đỡ đần việc nặng nhọc, nhất là tránh được cái chuyện bị đàn ông gia giảng. Song nhìn qua nhìn lại, đàn ông cùng trang lứa với thím thì đều có vợ con đùm đề cả rồi, riêng cái chuyện làm vợ bé vợ lẻ thì thím không chịu. Đang đứng xay bột ngoài sân, thím Năm rượu lên tiếng khi thấy Tư Cại xăm xăm đi tới.
Tư bữa nay về sớm hen.
Đặt cái phản với cù nèo dựa vô cây cột kế bên cối xay, Tư Cại tươi cười trả lời.
Dạ tại bữa nay cuối tháng nên tôi về sớm đặng ghé thím Năm.
Mày ghé tao làm gì?
Dạ tôi kiếm thím Năm để lãnh gạo. Hồi sáng này còn có 2 lon gạo, tôi vét hết sạch rồi.
Dừng tay xây bột, thím Năm nghĩ thầm. Thằng này giả cái đầu mà chữa vợ. Hay là mình tìm cách dụ nó lấy con bốn? Nghĩ thì nghĩ như vậy, song thím không nói ra, mà để tâm dò ý tứ Từ Cại.
À, vậy hả? Để tao kêu con bốn ra đồng gạo cho nghe. À, Cại, mày bao nhiêu tuổi rồi Cại?
Tư Cại gãi gãi cái đầu tóc châm bơm. Anh có vẻ ngượng nghịu khi nói chuyện với thím Năm rượu.
Dạ, 24. Vậy ha. Vậy sao chưa vợ con gì vậy Cại?
Bị đâu có ai thèm lấy tôi đâu thím Năm. Mấy đứa tuổi của tụi nó lấy chồng hết trơn trọi rồi. Còn mấy đứa nhỏ hơn thì tụi nó chê tôi già. Còn đám người lớn thì...
Nói tới đó, Tư Cại nín ngang. Thím Năm cười chúm chím.
Mày muốn nói gì nói đại chứ tự dưng nín ngang vậy mày?
Dạ... Tôi nói đám người lớn là mấy người như thím á. Họ chê tôi còn con nít.
Thím Năm rượu bật cười, liếc nhanh Tư Cại, thím nghĩ bụng.
Thằng này coi bộ gió cũng chịu khó mần ăn ha. Có nó trong nhà cũng đỡ tay đỡ chân chứ bay.
Chúm chúm cười, thím Năm qua vô trong nói lớn.
Bốn ơi bốn, làm gì đó bay? Đông cho anh Tư Cại 30 lon gạo giùm má con.
Nói xong, thím Năm quay lại Tư Cại.
Vô trỏng phụi con bốn đồng gạo đi. À, có 2 đứa ở đồng nó lẹ hơn. Mày muốn cá mắm gì nói luôn con bốn lấy cho.
Hơi ngần ngừ giây lát, rồi cuối cùng Tư Cại lên tiếng.
À, con bốn ở nhà sao hả thím Năm?
Nó đang giặt đồ trỏng đó. Mày vô đại đi, còn đứng xớ rớ làm gì? Bộ con bốn nó ăn thịt mày sao mà mày sợ?
Cười lóng lẻn, Tư Cại bước vô gian nhà sau của thím Năm. Gian nhà sáng mờ mờ, chính giữa đường đi, hai bên 2 cái giường nhỏ, quần áo giặt tứ tung. Giống như Tư Cại, hay bao nhiêu tá điền hoặc người ở đỡ cho ông Hương cả. Thím Năm cũng nghèo, có lẽ thím nghèo hơn vì chồng chết. Ngày xưa thiên hạ nói, có chồng như đóng gông vô cổ, mà không có chồng thì không có tiền. Liếc sơ đồ đạc trong nhà, Tư Cại biết thím Năm nghèo lắm, nghèo tới nỗi không có cái chảo để chiên cá luôn mờ. Mấy cái nồi đất sức hoài mẻ miệng nằm lũ khủ. Bước ra sân sau, Tư Cại thấy con bốn đang lơm khơm bên bờ rạch.
Đúng như lời thím Năm nói, nó đang giặt quần áo. Bị nước cạn, với lại bờ đất cao hơn, nên nó phải khom người. Cái thế khom người của nó khiến Từ Cại há hốc miệng ra, nhìn lơm lơm vào cái mông tròn cho và lắng o của đứa con gái nhà quê. Cái quần vải màu đen cũ mềm bó sát vô da làm Từ Cại nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nhìn con bốn khom người, Từ Cại chợt nhớ ra mình là thanh niên chưa có vợ, và mình cần một người vợ, xấu đẹp gì cũng được hết trơn á, miễn là thứ giống cái đáng yêu như con bốn chẳng hạn đây nè. Nuốt nước miếng lần nữa, Từ Cại tằng hắn nho nhỏ, cố ý cho con bốn biết có người đang ở sau lưng của nó. Vậy mà con bốn vẫn tỉnh bơ, không biết vô tình hay cố ý, mà nó còn lúc lắc cái mông tròn do và lón o nữa, làm cho Từ Cại thiếu điều, muốn nổ con người. Từ Cại tằng hắn tiếng nữa, lần này lớn hơn lần trước, vẫn chống cái mông khêu gợi. Con bốn lên tiếng:
"Anh Tư hả anh Tư, anh chờ em chút xíu nghe, em giặt xong cái quần rồi em đông gạo cho anh."
Trong tình cảnh này, biểu Từ Cại chờ trăm năm đợi ngàn năm thì anh cũng vui lòng nữa. Anh thấy vui vui bị tiếng em của con bốn. Bình thường thì con bốn vẫn hay xưng em, bị tuổi của nó đáng em út của anh. Nhưng hôm nay tiếng em của con bốn nghe ngọt ngào làm sao á. Nó ngọt còn hơn nước rễ chanh mà nấu với đường mía lau nữa kìa. Bên tai nghe tiếng em, mắt thì nhìn chăm bẩm vô cái thế trỏng mông. Từ Cại thấy con bốn hôm nay đẹp vô cùng. Dù anh biết nó vốn mặt rỗ mắt lé, dốt đặc cán mai, nên Từ Cại chỉ nghĩ một cách sơ sài và giản dị về cái đẹp của phụ nữ. Đối với anh, hễ đứa con gái nào đẹp là nó phải làm cho anh thích nhìn và nhìn lâu. Mà hễ nhìn lâu là anh đâm ra hồi hộp, rồi đầu óc rối tung lên. Con bốn nó có đủ các đặc điểm này.
Anh Tư!
Đang mơ màng chuyện đâu đâu, Từ Cại giật mình khi nghe con bốn kêu. Ngước lên anh thấy cả một sự sắc trưng. Vài giọt mồ hôi hay là nước sông đọng trên làn da bánh mật. Đôi mắt ngược chiều của con bốn đang nhìn anh với nụ cười thật tươi. Từ Cại lẩm bẩm: anh cho là thiên hạ có ác ý nên đồn đại trật lất vào con bốn. Mặt của nó đâu có rỗ đâu, chỉ có điều da dẻ không được mịn màng thôi. Nó cũng đâu có bị lé xẻ đâu, chỉ có điều hai con mắt đâu là với nhau chút xíu. Mấy thứ đó cộng thêm chiếc áo bà ba màu đen hơi chật, lộ lên bộ ngực con gái dung đầy săn chắc như cơm vực khô, làm cho con bốn có duyên ớn. Bây giờ anh Tư mới nhận ra, đứa con gái từ nào tới giờ mình không để ý lại có cái duyên chìm liễm. Phải nói là con bốn có cái thân hình thon gọn của một đứa con gái siêng năng làm lụng việc đồng áng. Từ Cại ngồi im trước sân nhà, đưa tay mân mê cục u trên trán. Anh thở dài sừng sượt. Hồi xế chiều hôm kia, đang phát cỏ trong hội đồng, chợt thấy bóng con bốn đi trên đường. Anh tò mò đi theo sau, rồi sau đó mới sinh ra ý giả ma hù cho con nhỏ sợ. Nào ngờ vừa nhảy ra lại bị đầu đòn gánh nện vô trán tối tăm mặt mũi. Đau quá, Từ Cại phải lùi vô đám cỏ tranh nằm cho tới chạng vạng mới dám mò về nhà. Mỗi lần rời tới cục u trên trán, Từ Cại lại bực mình với sùng con bốn. Con nhỏ coi vậy mà dữ hơn bà chằn á. Muốn hù con nhỏ này á, là Từ Cại phải tìm cách nào khác hơn là giả ma, để khỏi phải bị ăn đòn gánh lần nữa. Cách gì đây ta? Ma thì không được rồi đó, cọp cũng không được luôn, bị khó mà giả cho giống ông 30 lắm. Rắn. Phải rồi, đúng sách dở dại rồi. Đàn bà nào không sợ rắn? Con bốn cũng vậy thôi chứ bộ. Cái con vật mềm mềm trơn trơn này nguy hiểm thấy bà. Ngoài cái vụ chết người, rắn sẽ làm cho con bốn sợ, mà hễ sợ là nó phải cầu cứu tới anh. Tuy nhiên lại có rắc rối, phải kiếm con rắn nào hiền chứ không có độc, bị anh đâu có muốn làm hại con bốn đâu à. Nhát rắn cho nó sợ là đủ rồi. Mà trong tất cả mọi thứ rắn á, thì chỉ có rắn bông súng là hiền nhất, bị nó không cắn. Tư Cại gãi gãi đầu khoái chí, bị đã tìm ra được cách nhát con bốn rồi. Phải lội bộ gần tới 20 cây số lên tận lương quế, Tư Cại mới bắt được một con rắn bông súng. Bị nó chỉ sinh sống ở vùng nước ngọt, trong hồ ao hay đìa mà thôi hả. Dùng Châu Bình thì gần biển, nước lợ, nên đâu có rắn bông súng được. Vừa cuốc bộ, vừa nghĩ tới chuyện con bốn té xỉu khi thấy con rắn đang ngò ngoe trước mặt của mình, Thư Cại bật cười hăng hắc một cách thích thú. Trưa hôm đó về tới nhà, anh nghĩ phát cỏ để theo dõi coi con bốn đi đâu với làm gì. Tuần lễ 2 lần, vào ngày thứ 3 với thứ 5, con bốn phải gánh đường muối cá mắm với mấy thứ lặt vặt đi phân phát cho người làm của ông Hương Cả. Từ sáng sớm nó quải gánh đi khắp nơi tới xế chiều mới trở về nhà. Sau nhiều ngày theo dõi, Tư Cại thấy chiều thứ 3 là tiện nhất. Lúc đó bị quải cái gánh không nên con bốn đi trên đường mòn băng qua chỗ anh phát cỏ. Phục kích con bốn tại chỗ đó là chắc ăn, vì quãng đường này vắng vẻ rậm rạp, do đó rắn thường hay bò qua bò lại. Dài quải 2 cái túng không, con bốn vừa đi vừa ngắm cảnh dừng dừa mát rượi rượi vào buổi xế chiều. Nắng lè lói nơi đọt dừa, chim cu gáy buồn buồn. Nó ngó lên đọt cây dừa lão cao chót vót để tìm ổ chim vòng dọc. Đang bước đi vậy, nó chợt ngừng lại khi nghe tiếng sột soạt trong đám cỏ tranh cao ngang ngực. Tuần trước khi đi ngang qua đây, nó thấy có một con rắn bò từ ngang đường đi. Từ đó, nó đâm ra sợ khi đi ngang qua khoảng này. Nhưng đây là con đường tắt đi về nhà gần nhất, nên dù sợ, nó cũng phải bấm bụng mà đi. Mắt ngó giáo giác về phía đám cỏ tranh nơi phát ra tiếng động. Nó đoán là sẽ có con rắn sắp sửa bò ngang đường. Lát sau, nó nghe có tiếng động mạnh hơn. Rồi một cái đầu con rắn xuất hiện, với cái lưỡi 2 nhánh co ra thụt vô. 2 con mắt nhìn nó như thôi miên. Con bốn đứng chết trần. Nó sợ tới độ không thể mở miệng cầu cứu được. Với lại cầu cứu ai bây giờ đây? Bị khúc đường này vắng vẻ vào lúc xế chiều mà. Con rắn dài ngoằng, chậm chạp bò qua đường. Thở khì, tiếng dài, con bốn định cất bước chạy. Tuy nhiên, vừa dậm bước, nó lại nghe tiếng sột soạt thiệt là lớn vang lên cách chỗ nó đứng chừng vài bước hà. Không lẽ lại có con rắn bự hơn? Tiếng động lớn dần, cỏ tranh lay động nhiều hơn. Hay là cọp? Hết rắn giờ lại tới cọp. Con bốn điếm người, nhắm mắt lại, nó vái vang trời đất ông bà cứu nó. Em đi đâu vậy bốn? Nghe tiếng người, con bốn mở mắt ra, thấy Tư Cại, nó reo lên tiếng nhỏ. Trời ơi, anh Tư mà em tưởng là cọp, làm em sợ, gần muốn xỉu luôn này nè. Hồi nãy, em thấy con rắn thiệt là bự, bò ngang đây nè anh Tư. Khúc đường này nhiều rắn lắm bốn ơi. Anh phát cỏ, gặp rắn hoài hà. Nhiều khi, anh còn đạp lên mình nó nữa kìa.
Trời ghê vậy rồi, nó có cắn anh không?
Có chơ, nhờ anh có thuốc chữa nọc rắn, nên chỉ bị hành nóng lạnh thôi. Em đi phải coi chừng nha, nó quấn mình trước rồi mới cắn đà. Nghe Tư Cại hù, con bốn xanh mặt ngó giáo giác. Trong đầu óc của đứa con gái ngây thơ hiện lên hình ảnh một con vật lạnh ngắt trơn trơn quấn vô chân của mình, rồi từ từ bò lên cao gớm ơi là gớm. Vừa lúc đó là có tiếng sột soạt vang lên. Thấy Tư Cại ngó chăm bẩm về phía sau lưng của mình, con bốn hỏi nhỏ.
Gì vậy anh Tư?
Rắn.
Ở đâu?
Đằng sau lưng em á. Thấy con bốn định quay lại, Tư Cại nghiêm giọng. Đừng có quay lại. Em nhúc nhích là nó cắn liền đó. Bị Tư Cại hăm he, con bốn đứng im rờ. Mỉm cười, Tư Cại thì thầm. Em đi chậm, thiệt chậm tới gần anh đây nè. Ráng đừng gây tiếng động nghe. Rắn mà nghe tiếng bước chân á là nó mổ em liền á.
Tiếng rắn bò sột soạt sau lưng cộng thêm lời hăm he của Tư Cại khiến con Bốn điến người. Bậm môi, nó bước một bước tới trước mặt Tư Cại.
Chút nữa đi em, bước sát tới chỗ anh đứng đây nè.
Nhắm kín hai mắt, con Bốn bước thêm bước nữa. Bị nhắm mắt nên nó đâu có thấy bàn tay mặt của Tư Cại đang cầm con rắn bông súng đặt lên cần cổ của nó đâu à.
Cái gì vậy anh Tư? Con gì bò lên cổ em vậy anh Tư?
Tư Cại thì thầm vô tai con Bốn. Rắn, nó đang bò trên cổ em nè.
Con Bốn sợ gần muốn xỉu. Nó biết có con gì mềm mềm lạnh ngắt đang trườn trên cổ của nó.
Anh Tư ơi, bắt con rắn giùm em đi anh Tư. Anh đừng có để nó cắn em anh Tư.
Con rắn này khôn, bò nhanh lắm. Nó chung vô người em rồi.
Mắt nhắm là kích rịch, người bất động trong trạng thái sợ hãi. Con Bốn có cảm giác khúc thịt lạnh ngắt, nhơn nhớt trơn trơn đang từ từ chui vô trong áo của mình.
Anh Tư ơi, con rắn, con rắn nó chui vô trong áo của em rồi anh Tư.
Anh biết rồi.
Anh bắt nó đi anh Tư.
Con Bốn rùng mình khi có cảm giác là con rắn từ từ bò xuống ngực của mình.
Anh Tư ơi, bắt con rắn giùm em anh Tư.
Nó ở đâu?
Ở trong ngực em đây nè.
Làm sao mà bắt được?
Giọng của con Bốn thều thào như hết hơi mòn sức.
Thì anh thò tay vô, lẹ lên, lẹ lên anh Tư ơi. Anh bắt con rắn lẹ lên, đừng có để nó cắn em anh Tư ơi.
Con Bốn méo máu, nó cảm thấy có cái gì trơn nhớt và lạnh ngắt đang cọ quậy. Điều đó làm cho nó sợ và nhắm mắt lại. Nó rùng mình khi bàn tay của Tư Cại chạm vào ngực nó. Đứa con gái chưa chồng cảm thấy người nổi gai ốc, toàn thân như tê liệt, bị năm ngón tay chuối mắng của anh Tư giống như năm con rắn nóng hổi đang bò ngang bò dọc trong ngực. Tuy nhiên, năm con rắn này lại không làm cho nó sợ hãi mà lại gây cho nó cảm giác thật dễ chịu.
Anh Tư, anh bắt được con rắn chưa anh Tư?
Chưa, nó bò đi đâu rồi?
Có cái gì ngọ ngoại dưới nó? Hay là nó bò xuống dưới rồi anh Tư?
Ở đâu?
Trong quần của em.
Con rắn này khùng tổ mẹ mà lại bò nhanh ghê nữa.
Con Bốn nín thở và trân người vì sợ. Rắn ở đâu mà nhiều dữ vậy cà? Trên rắn, dưới rắn, trong ngực cũng có rắn mà dưới đáy quần cũng có rắn nữa. Đúng là nó đang lưỡng đầu thọ rắn mà.
Nó thở một cách nặng nhọc khi năm con rắn từ từ bò xuống dưới quần của mình.
Anh Tư ơi, anh Tư bắt được con rắn chưa anh Tư?
Xong rồi. Thở khì một cái nhẹ nhõm,
con Bốn mở mắt ra. Nó thấy anh Tư đang nhìn mình mỉm cười.
Nụ cười của anh thật là hiền.
Cảm ơn anh Tư nha. Không có anh, chắc em xỉu rồi.
Ủa, mà con rắn đó rồi anh Tư? Bự không?
Anh quăng đại vô bụi rồi. Em muốn coi nữa hả?
Vậy không, em sợ muốn chết.
Tư Cại đùa một câu làm con Bốn đỏ mặt. Mày mốt có rắn bò vô trong áo, em nhớ kêu anh bắt giùm nghe.
Con Bốn cười lỏng lẻn. Dù con rắn đã được Tư Cại bắt đi rồi, song cái cảm giác rắn bò vẫn còn đó.
Thôi, mình về đi em, tối rồi.
Dạ tiếng nhỏ, con Bốn quải gánh đi trước. Nó bước đi mà lòng thanh thản, vì nó biết có anh Tư đang đi sau hộ tống về tới tận nhà.
6 tháng sau cái vụ rắn bò đó, con Bốn lấy chồng. Thiếp Năm Rượu có được thằng rể siêng năng, hiền lành và chân chất ở trong nhà, đỡ đần mọi việc nặng nhọc. Cái điều mà làm cho thiếp thắc mắc nhất là cứ đêm đêm thiếp lại nghe con gái mình nói:
anh Tư ơi, con rắn bông súng nó bò, anh bắt giùm em con rắn đi anh Tư.
thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Chu Sa Lan mang tựa đề Con Rắn Bông Súng. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.